Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi lại gặp ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là xin kính chào anh Lộc ạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý khán giả của đài SBS.
Dạ vâng, thưa anh, hôm nay chúng ta trình bày về đề tài gì vậy anh?
Dạ, thưa anh, thì tuần trước thì chúng tôi có trình bày về cái phần mà làm kinh doanh đó anh. Một là kinh doanh hay là một cái việc mà làm theo một cái tính chất giải trí. Thì hôm nay chúng tôi muốn đi sâu vào cái phần mà kinh doanh và cái cấu trúc của kinh doanh, tức là cái business structure và những cái lợi hại của từng cái cấu trúc, nhằm giúp quý vị thính giả hiểu thêm về và có thể sử dụng những cái cấu trúc đó mà nhằm giảm thế cho chúng ta, mà không những mà giảm thế mà còn có cơ hội để mà bảo vệ tài sản của chúng ta nữa, tức là asset protection trong đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, đề tài nghe hấp dẫn quá, nhưng mà trước hết thì thưa anh có mấy loại cấu trúc thưa anh?
Dạ thì cái những cái loại mà thông thường nhất của Úc anh là nó có 4 loại cấu trúc khác nhau. Thứ nhất là sole trader, tức là mình tự làm chủ lấy, tức là mình là người làm chủ và mình điều khiển một cái công ty. Cái thứ hai á là cái partnership, tức là một cái tổ hợp giữa những người hùng hạp với nhau. Và cái thứ ba là cái công ty. Thì cái khác biệt giữa cái sole trader, cái partnership và công ty đó là cái công ty đó thì là nó là một cái legal separate entity, tức là nó là khác biệt với mình. Những cái người mà điều hành công ty đó, mặc dù đó là của mình, mặc dù là một người, tức là đó nó đứng riêng độc lập của nó, chứ không phải là nếu mà mình làm chủ thì thật sự là mình làm chủ, nhưng mà cái cấu trúc đó nó riêng biệt. Và chúng tôi cũng sẽ đi sâu về cái lý do cái công ty và chỉ dẫn thêm hiểu biết thêm về cái phần công ty. Và cái phần cuối cùng đó là cái trust, tức là một cái quỹ thác rất là thông dụng ở nước Úc này đó anh, để mà không những là có thể là mình chạy thế được, tức là mình chia những cái lợi tức của trong cái trust đó cho những cái người trong gia đình, mà còn có cái cơ hội là một cái phần là gọi là asset protection trong đó nữa. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, trước khi mà mình chọn một cái cấu trúc đó thì thưa anh trở lại vấn đề mà hình thức công ty, thì công ty có nhiều hình thức, chẳng hạn như là có thể là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, rồi công ty nặc danh, vân vân, rất nhiều công ty. Thì về mặt thuế vụ đó, công ty dù hình thức nào cũng đối xử giống nhau hay thế nào anh?
Dạ thưa anh, thì nó có những cái mà nhiều cái phần mà công ty mà tùy theo cái phương pháp mà mình tính ra đó anh, thì đối với thuế đó là nó không có khác biệt gì mấy. Tuy nhiên đối với cái lực mà về công ty đó anh, là cái trách nhiệm của cái người director đồ, thì là nó và cái người shareholder của những cái công ty đó thì nó có thể nó khác nhau. Do đó cái quan trọng mà chúng tôi muốn xin nhắn nhủ quý vị đó, khi mà muốn mở một cái kinh doanh, mở một cái cơ sở kinh doanh hoặc là ra mà để mà làm ăn, thì chúng ta quan trọng là nên hỏi ý kiến của những cái người mà cố vấn của chúng ta, hoặc những người kế toán mà chuyên về những cái cách thức mà để mà mở những cái cơ sở thương mại đó, để mà cho biết chắc là mình chọn cái cấu trúc đó đúng, không phải là cho hiện tại thôi, nhưng mà cho tương lai nữa. Tại vì một khi mà mình đã có một cái cấu trúc rồi đó, thì là nó ảnh hưởng sau này nếu mà mình đổi đi đó, thì là cũng không có gì khó. Tức là đỡ một cái đó là chính phủ trong năm vừa qua đó, từ 1 tháng 7 đó, là chính phủ họ cho mình cái lợi trong đó là cho mình có thể mình thay đổi cấu trúc, với điều kiện là mình không có thay đổi cái chủ nhân của những cái cơ sở đó hoặc là những cái tài sản đó qua những cái cấu trúc khác nhau đó anh. Do đó là cái đó là một cái lý do mà chúng tôi cũng khuyên quý vị, đó là nếu mà chúng ta đã làm một thời gian dài thì có thể là nói chuyện với cái người cố vấn của mình hoặc là người đại diện khai thế của mình, coi cái cấu trúc của mình hiện tại nó còn hợp lệ, hoặc là nó còn thực dụng cho chúng ta hay không, hay là những cái cấu trúc khác nó có thể nó lợi hơn cho chúng ta đó. Tại vì thường là như là chúng tôi nói đó, khi mà mình đổi từ một cái cấu trúc này qua một cái cấu trúc khác đó, thường là nó tính những cái lực lệ thuế như là capital gain tax, tức là coi như là mình bán đi một cái đó qua một cái cơ sở khác hoặc là một cái cấu trúc khác. Tuy nhiên như chúng tôi nói là 1 tháng 7 trở đi vừa qua đó, là mình được cái phần là mình có thể mình thay đổi mà không có ảnh hưởng tới cái thuế capital gain tax, thì tức là họ cho mình go over cái đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Như vậy thì thưa anh, cái việc mà chọn lựa một cấu trúc đó là cái chuyện đó là rất quan trọng phải không anh? Tại vì nó còn quyết định nhiều cái yếu tố, anh có thể kể ra cho quý khán giả được biết không? Dạ.
Dạ thưa anh, thì cái thứ nhất là về cái legal, cái trách nhiệm của mình. Thí dụ như là chúng tôi nói là cái sole trader hoặc là cái partnership, thì khi mà mình làm chủ là cái trách nhiệm của mình là cái người làm chủ đó sẽ lãnh tất cả trách nhiệm về cái phần đó, về cái mặt mà luật lệ đồ. Thí dụ như là nếu mà mình làm ăn mà có những cái chuyện gì trục trặc đó, hoặc là có những cái phần mà bị thưa kiện đồ đó, là cái người sole trader, cái người đó là sẽ chịu ảnh hưởng hết. Và tất cả nếu mà họ có những cái tài sản khác nhau thì có thể là họ cũng bị dướng vào cái phần luật lệ đó, và nó cũng ảnh hưởng tới cái đó. Hoặc là cái partnership, mặc dù là nếu mà mình làm tổ hợp hai ba người hùng với nhau mà một cái người là làm nhiều, một cái người kia làm ít, sau đó đó thì thường là mình phải chia ra những cái phần trăm với nhau. Còn nếu mà mình không có chia ra phần trăm á, thì là tất cả luật lệ là áp dụng là phải chia đồng đều với nhau. Và khi mà mình làm một cái partnership, tức là một tổ hợp á, là cả hai những cái người nào mà hùng trong đó với nhau phải gánh chịu trách nhiệm về tất cả những cái gì mà quyết định của cái partnership đó, chứ không phải là chỉ có cái người nào mà đứng ra mà thí dụ như là ký tên hoặc là chỗ băng hoặc là làm những cái chuyện gì đó, là cái tất cả trong cái tổ hợp đó tất cả đều phải có cái trách nhiệm khác chung với nhau. Còn cái công ty đó thì như chúng tôi nói đó, nó gọi là separate legal entity, tức là nó đứng riêng biệt mình nó, và nó không có mình, mặc dù là mình là chủ nhân, tức là shareholder, nhưng mà cái công ty là được điều hành thường là bởi những cái công ty những cái director, tức là những cái người giám đốc của công ty đó. Thì chúng tôi cũng xin lưu ý, mình mặc dù là mình là người điều hành công ty đó, tại vì công ty mình có thể là một người hoặc là nhiều người khác nhau làm chủ cái công ty đó, và cái người điều hành là cái người director. Thì theo luật thuế đó, director cũng là công nhân của công ty đó thôi, chứ không phải là chủ nhân, tức là cái shareholder trong đó. Cái đặc điểm của cái công ty đó là cái shareholder, tức là chủ nhân, những cái người mà cổ đông đó, là chịu trách nhiệm tới cái phần mà tiền mà thí dụ như là bây giờ mình bỏ vào mỗi nhiều cái cổ phần khác nhau, thì bây giờ mình mua giả tỷ 1.000 cổ phần hoặc là bao nhiêu tiền đó, thì cái đó là thường là cái trách nhiệm của mình, là cái nợ, là nếu mà có chuyện gì cho cái công ty đó là cái bổn phần của mình là chỉ cái số tiền mà mình đã đồng ý là mình mua cái cổ phần đó thôi, chứ không phải là có, nếu mà có dính líu gì đó là thường là họ sẽ kiếm những cái người director, tức là những cái người mà quyết định làm những cái chuyện đó, và cái người shareholder chỉ là trách nhiệm chỉ có một phần nhỏ đó thôi. Tuy nhiên đối với công ty đó là cái phần đó khi mà đánh thuế đó thì thuế đó là trước hết đó là những cái lợi tức nào mà vào trong công ty đó là bị đóng thuế. Hiện tại đó những cái công ty nhỏ mà dưới 10 triệu đó là đóng thuế là 27.5%, tức là mỗi một đồng mình làm ra là mình phải đóng 27%. Và cũng xin lưu ý là nếu mà là công ty thì tiền bạc của công ty là của công ty, chứ không phải là mình muốn lấy ra mình rút ra mình xài lúc nào cũng được, như là mình là cái đó là chủ thì cái đó là không là khác nữa. Dạ thưa anh. Còn cái phần cuối là cái trust, tức là cái quỹ ủy thác đó, thì nó cũng như là một cái cấu trúc mà để mà giữ những cái tài sản, những cái cho tất cả người, thí dụ như là family trust, là cho cái đó cho gia đình mình có thể mình chọn. Khi mà cái quỹ ủy thác đó mà làm ra có những cái lợi tức đồ này nọ, thì tới cuối mình có thể mình chọn để mà mình chia cho những người trong gia đình, hoặc là những cái người nào mà gọi là beneficiary, tức là những người nào mà được thụ hưởng trong đó, thì không có nhất thiết là mình phải theo cái phần trăm nữa. Và cái lợi của cái trust này đó là nó gọi là asset protection, một cách là tại vì đó là cái quỹ ủy thác là một cái quỹ ủy thác khác nhau, thì được điều hành bởi một cái người nó gọi là trustee, là những cái người mà đại diện để mà dùng cái làm ra lợi tức hoặc là giữ cái những cái tài sản đồ cho những cái người được thụ hưởng đó đó.
Dạ vâng. Ngoài bốn cái cấu trúc chính đó thì thưa anh, dường như là có những cái hình thức về doanh nghiệp thường thấy đó, hạn như tiểu thương hay là franchise đó, thì anh có thể nói sơ về các hình thức này như thế nào thưa anh, thường gặp đó?
Dạ thưa anh, thì cái cấu trúc đó là tức là mình đi theo cái phần mà bốn cái dạng đó đó anh. Còn nếu mà mình muốn, khi mà mình đã có những cái cấu trúc đàng hoàng và sau đó thì mình có thể mình chọn cái business mà mình muốn làm. Một là mình có thể mình đi qua cái dạng là franchising, hoặc là mình có thể mình tự mình set up, hoặc là mình hùng hạp với người ta, hoặc là mình mua vào những cái, thí dụ như là những cái cơ sở người ta làm ăn thành công và người ta muốn về hưu hoặc là người ta làm ít lại. Thường là trong những cái bên cái pharmacy, tức là bên thuốc tây, tiệm thuốc tây rồi, tại vì cái trị giá nó cao thì có thể là mình không có thể mình mua nhiều nổi, thì đó là mình mua một phần. Khi mà mình có cấu trúc để mà mình làm việc đó thì là nó dễ dàng cho mình là khi mà mình có thể mình chọn những cái phương thức để mà mình làm ăn đó anh. Dạ.
Như vậy thì những cấu trúc nó khác nhau thế nào anh có thể cho biết thưa anh?
Dạ thì cái cấu trúc đó đó anh là nó cũng có những cái khác nhau và nó có những phần đó là chúng tôi xin trình bày thêm đây đó, ví dụ như là cái sole trader tức là mình tự làm chủ lấy đó thì nó rất là dễ để mà mình set up, tức là mình mở ra. Mình không cần, thật sự là mình chỉ cần dùng cái số hồ sơ thuế của mình để mà mình làm ăn. Và nếu mà mình làm business đó, thì là mình phải đăng ký ABN cũng giống như cái cơ sở khác. Lấy tên mình đứng tên để mà mình mở ra ABN. Và nếu mà cái lợi tức của mình mà trên 75.000 thì mình phải đăng ký GST. Thì tất cả dùng cái tên của mình và cái số hồ sơ thuế của mình. Mình có thể mình để trading app cái công ty tên này cái nọ, nhưng mà mình là cái người chịu trách nhiệm. Và như chúng tôi trình bày đó, là mình phải chịu trách nhiệm toàn tất cả hết. Và những cái nếu mà có những cái rủi ro gì đó là tất cả tài sản của mình nó cũng nằm trong cái nó cũng liên hệ tới cái phần đó. Thí dụ như là nếu mà làm ăn mà bị thua lỗ đồ này nọ, mà những cái nơi mà họ muốn mà mình thiếu nợ là họ đòi nợ mình đó, thì họ có thể họ coi cái những cái tài sản khác của mình, cá nhân của mình, để mà họ có thể họ khiếu kiện để mà họ lấy những cái tài sản đó luôn. Cái mà có phần đó nó gọi là khi mà nếu mà mình làm ăn mà thua lỗ đó, thì những cái phần lỗ đó mình có thể mình offset against other income, tức là mình có thể mình những cái lỗ đó mình có thể mình bù qua những cái lợi tức khác, ví dụ như là mình đi làm thêm hoặc là có những cái lợi tức nào khác thì mình có thể mình bù sẵn qua, với điều kiện là nó có những cái điều kiện khác nhau. Tại vì khi mà mình làm cái business đó, thì sở thế họ cũng sẽ coi là mình thật sự là một cái business hay là một cái personal service income mà chúng tôi có trình bày những lần trước đó. Đó là những cái điều kiện mà để mà những cái phần lỗ này họ cho mình được khấu trừ hay không. Dạ, đó là cái khi mà mình muốn mướn người đó, thì mình cũng đăng ký như thường lệ thôi. Và cái số tiền đó, mà mình tiền lời đó cuối cùng đó, nếu mà mình làm mà có lời đó, thì là mình phải khai thuế cái phần tiền lời đó cộng chung với các lợi tức khác của mình. Và dạ, mình không có thừa thể là mà mình chia cho những người khác được hết. Và dạ, cũng lưu ý là khi mà mình làm chủ như vậy á, là mình không phải là công nhân của công ty, tức là mình không phải là employee của cái business đó, mà mình là chủ nhân. Thì do đó là tiền bạc đâu ạ, lời đó là mình phải cộng chung với những cái lợi tức khác để mà khai, thưa anh.
Dạ vâng, còn cái cấu trúc về hùng hợp như là partnership thì như thế nào anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần hùng hợp này đó nó cũng không có đến đổi là rắc rối như cái phần công ty. Tức là mình chỉ cần nếu mà mình hoài 30 người thì đó là mình phải cần thứ nhất là mình phải đăng ký cái số hồ sơ thuế và số ABN. Nếu mà mình running cái một cái business hoặc là cái enterprise ở nước Úc này thì đó là mình phải làm. Nó cũng giống như cái sole trader vậy, là tức là khi mà nếu mà có những cái rủi ro đồ mà tại là nếu mà mình bị thua kiện đồ đó là họ sẽ không nghĩ tới cái partnership, tức là một cái tổ hợp đó thôi. Nhưng mà những cái người mà business partner, tức là những người hùng hạp, sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về những cái lợi lỗ của công ty, của cái business đó, là cá nhân luôn, tức là những cái tài sản cá nhân cũng bị ảnh hưởng vào trong cái phần đó. Cái đặc điểm của cái partnership đó, tức là một cái tổ hợp này đó, là không có phải đóng thuế trên cái lợi tức mà làm được. Thí dụ như là cái tổ hợp này lời là 50.000, thì phải cái tiền đó cái partnership, tức là tổ hợp, sẽ không phải đóng thuế, mà cái tiền đó sẽ được chia cho partner, tức là hai những cái người nào mà hùng hạp với nhau chia ra, và sau đó lợi tức đó sẽ được cộng chung với những cái lợi tức khác mà người đó làm được để mà khai thuế, chứ không phải là cái partnership phải đóng thuế trước và sau đó chia ra. Thì không phải là những cái người và partner đó là sẽ phải đóng thuế, vì những cái người mà trong cái partner là không phải là công nhân, tức là không phải là employee của cái tổ hợp đó, mà là một cái chủ nhân chia đó, thì những cái người đó sẽ không có được cái hưởng, không được coi như là employee, tức là tiền nếu mà đóng tiền hưu bổng đồ này nọ đó là mình phải tự đóng lên. Nếu mà mình muốn tự đóng lên thì cái đó là quyền của mình, chứ không có bắt buộc là phải đóng tiền super 9.5% hiện tại cho những cái giống như những cái employee. Thưa anh,
xin cho nói tổng quát về vấn đề công ty thì có những cái điểm nào chính yếu thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng tôi trình bày nãy đó là cái công ty đó là nó khác biệt separately của entity, và nó bị lệ thuộc vào những cái luật lệ nó khác nhau nữa, và những cái người director đó là cái là chủ là công nhân của công ty đó. Cái mức thuế như chúng tôi trình bày đó là nó là mức thuế tính là 27.5% hiện tại đó anh, cho mỗi một đồng là tiền của công ty đóng được. Và sau đó nếu mà mình muốn chia cái tiền đó ra cho các cái cổ đông thì mình có thể mình chia ra, còn không thì nó có thể nó giữ trong cái công ty đó. Nhưng mà nên nhớ công ty là nó riêng biệt với mình, do đó là tiền bạc của công ty là của công ty. Thì đến tiền nào mà mình chia cái tiền lời đó ra thì đó bắt đầu là cái người cổ đông mới được hưởng, chứ không phải là mình có quyền mình điều khiển là director, tức là những cái người điều khiển đó, nhưng mà mình không phải là mình được muốn xài gì xài nữa anh.
Và cuối cùng thì thưa anh cho biết vài nét chính của cái quỹ ủy thác thưa anh là thế nào? Dạ.
Dạ, cái quỹ ủy thác là một trong những cái mà nó thông rất là thông dụng hiện tại và thông dụng đối với ở nước Úc này đó anh, là tại vì nó có thể ngoài cái việc mà nó có thể nó run cái một cái business, một cái kinh doanh đó, và cái số tiền đó không phải là để trong cái trust đó mà phải chia ra, thì mình có thể mình chia tới cuối năm á, mình có thể mình chia cho tất cả những người nào mà trong gia đình mình, nếu mà mình là gọi là một cái family trust, và cái phần chia đó không nhất thiết là phải bằng nhau mỗi năm, mà mình cái nào có lợi cho mình á, là cái hoặc là cái nào mà theo cái người trustee là có là làm thì họ có quyền họ quyết định và họ có thể thay đổi hàng năm đó anh. Đó là một cái là nó rất là có lợi, và cái một phần nữa nó cái lợi của nó là cái asset protection nhiều hơn, tức là cái những cái gì mà nó nằm trong cái trust đó, nó riêng biệt cái cá nhân của mỗi người, do đó là nó không ảnh hưởng tới những cái mà nếu mà có bị những cái thư kiện đồ này nọ đó, thì cái trust là một trong những cái mà nó rất là thông dụng. Thì quý vị nên liên lạc với các cái cố vấn của mình để mà tìm hiểu thêm về những cái cấu trúc này đó, để mà cái nào mà nó có lợi cho chúng ta thì chúng ta nên làm. Và cái đó không phải là hiện tại nữa, mà tương lai cũng nó đi như vậy thì nó dễ dàng cho chúng ta hoạt động kinh doanh mà làm cho nó tăng tiến hơn đó anh. Dạ,
dạ vâng, đến đây thì thời gian có hạn, do đó chúng ta sẽ ngưng ở đây và hẹn gặp anh tuần sau ạ. Dạ.
Dạ, trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình hôm nay. Và nếu mà có những thắc mắc về đề tài chúng tôi vừa trình bày, hoặc có những đề nghị về đề tài cho chương trình sau, thì xin cho chúng tôi biết. Và xin cảm ơn và xin hẹn quý khán giả vào chương trình tới. Và xin chào anh Phong Bách.